Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho Độc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thông tin đầu tiên từ vov.vn. Thưa quý vị, như thường lệ, ngày hôm qua thì nhân dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 hàng năm, người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc lại về thủ đô Hà Nội để đón chào ngày Tết Độc lập và vào lăng viếng Bác. Đây cũng là dịp để ghi nhớ công ơn của người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nền độc lập của nước nhà. Còn theo Thông tấn xã Việt Nam, thông tin từ Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại phái bộ UNMISS Nam Sudan do bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 của Việt Nam chủ trì đã tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2022.
Mở đầu chương trình, Trung tá Phạm Tân Phong, Phó Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, Chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Sudan. Thưa quý vị, Chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại Nam Sudan, đại diện Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam đọc diễn văn kỷ niệm 77 năm Quốc khánh. Toàn thể cán bộ nhân viên bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đều thể hiện sự xúc động khi hướng về ngày lễ lớn với lòng tự hào biết ơn thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc, giành lại độc lập chủ quyền cho dân tộc.
Tại buổi lễ, các vị khách mời và bạn bè quốc tế đã được trải nghiệm văn hóa ẩm thực Việt Nam qua các món ăn truyền thống dân tộc do chính những cán bộ nhân viên bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 chế biến. Đang xem quá trình giao lưu vui tươi là các video clip giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam được cán bộ, nhân viên bệnh viện thực hiện và trình chiếu để lại ấn tượng sâu sắc, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về ngày quốc khánh của Việt Nam, về nét đẹp của đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Thông tin từ báo An Giang, sáng hôm qua tại khu liên hợp thể thao du lịch Tà Bạ, Xoài Chét, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn đã long trọng tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phối hợp với công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ SG Chiến thắng tổ chức khai mạc lễ hội khinh khí cầu huyện Tri Tôn năm 2022.
Trong không khí bài quốc ca hào hùng, lá cờ đỏ sao vàng với diện tích 200m² đã được kéo lên độ cao 50m dưới chân Phụng Hoàng Sơn. Trên sân đua bò huyện Tri Tôn, 600 cán bộ công nhân viên chức lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc và học sinh xếp thành hình bản đồ Việt Nam. Kết thúc quốc ca, 14 khinh khí cầu cấp 1 đồng loạt bay lên chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các vụ cục, Tổng cục Thanh tra, Bộ Văn phòng Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc đảm bảo công tác y tế trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, thông tin từ truyền hình Quốc hội.
Theo đó, thì Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ người dân khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh COVID-19 dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia Bộ Y tế, Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác phòng chống dịch COVID-19, không được chủ quan và lơ là.
Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, 100 cặp đôi là thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tình nguyện viên trên tuyến đầu tham gia công tác chống dịch COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh tham gia lễ cưới tập thể năm 2022 đã đến dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Bác Hồ, phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận Nhất vào sáng ngày 2 tháng 9.
Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức không chỉ mang ý nghĩa xã hội, tính nhân văn, tinh thần tương thân tương ái, tạo cầu nối thêm động lực, niềm tin, xây dựng ước mơ hạnh phúc của nhiều thanh niên công nhân, người lao động nghèo đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dù hoàn cảnh việc làm khác nhau, song họ đều có chung niềm hạnh phúc, chung lễ cưới trong một ngày trọng đại đáng nhớ, ngày Tết Độc lập, Quốc khánh 2 tháng 9.
Qua 13 năm tổ chức chương trình lễ cưới tập thể, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân Thành phố Hồ Chí Minh đã chăm lo hỗ trợ lễ cưới cho 922 cặp đôi thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tình nguyện viên tham gia công tác chống dịch COVID-19. Bộ Ngoại giao Phần Lan quyết định chấp nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam với điều kiện là bổ sung thông tin nơi sinh và đóng dấu hợp lệ. Trước đó, Phần Lan cùng Đức, Tây Ban Nha và Cộng hòa Séc thông báo ngừng cấp thị thực cho mẫu hộ chiếu mới bìa xanh tím than của Việt Nam. Nhà chức trách Việt Nam sau đó đã làm việc với cơ quan hữu quan các nước để tháo gỡ vướng mắc. Bộ Công an cũng có biện pháp giải quyết theo hướng bổ sung nơi sinh vào mục bị chú của hộ chiếu mẫu mới.
Tính đến ngày 2 tháng 9, thì Đức, Tây Ban Nha và Phần Lan đã công nhận trở lại hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam. Trước mắt thì Đức sẽ cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới đã được bổ sung nơi sinh tại phần bị chú. Tây Ban Nha yêu cầu người xin thị thực phải nộp chứng minh thư hoặc là căn cước công dân còn hiệu lực để chứng minh nơi sinh. Anh, Mỹ và Pháp từng nói sẽ tiếp tục công nhận hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam. Mẫu hộ chiếu này bắt đầu được Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cấp cho người dân từ ngày 1 tháng 7.
Trở lại với thông tin từ truyền hình Quốc hội. Hôm 1 tháng 9, tại các trại giam, trại tạm giam giữ trên cả nước đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho hơn 2.400 phạm nhân đủ điều kiện được giảm án, tha tù trước hạn. Song song đó, lực lượng công an đã tiến hành trao căn cước công dân gắn chip nhằm tạo điều kiện tốt nhất để họ sớm hòa nhập cộng đồng.
Việc làm thủ tục cấp căn cước công dân cho những mảnh đời lầm lỗi một lần nữa khẳng định chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, giúp cho người lầm lỗi ngay sau khi được đặc xá trở về địa phương khôi phục quyền công dân.
Tin từ báo Người Lao động Online, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong ngày 2 tháng 9 toàn quốc xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 10 người, bị thương 11 người. Như vậy, tai nạn giao thông không tăng về số vụ, số người bị thương so với dịp lễ năm 2021, nhưng tăng về số người chết với cùng kỳ lễ năm 2021. Nguyên nhân khách quan là do nghỉ lễ năm 2021 là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn quốc đang thực hiện giãn cách xã hội.
Đánh giá chung tình hình giao thông được đảm bảo ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Nguyên nhân là do lượng lớn người tham gia giao thông đã di chuyển vào chiều ngày 31 tháng 8 và sáng ngày 1 tháng 9. Lượng khách thông qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài trong ngày 2 tháng 9 đã giảm so với ngày nghỉ lễ đầu tiên. Các cảng hàng không cơ bản thông thoáng.
Chiều hôm qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam tổ chức giải đua xe mô tô toàn quốc tranh cúp Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao năm 2022. Dòng đua tại thành phố Cần Thơ, đây là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của thành phố nhằm chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9, thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam.
Tham gia giải lần này có 52 vận động viên, 32 vận động viên chuyên nghiệp hệ 2 thì và 20 vận động viên hệ bán chuyên nghiệp hệ 2 thì đến từ 39 câu lạc bộ thuộc các tỉnh thành phố gồm An Giang, Bạc Liêu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Trà Vinh, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ. Giải đua xe dịp lễ Quốc khánh tại Cần Thơ năm nay diễn ra trong thời tiết nắng đẹp, thuận lợi cho các tay đua thi đấu và hàng ngàn khán giả đến sân vận động theo dõi cổ vũ các vận động viên đua tài.
Giải đua xe mô tô toàn quốc được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức 2 lần một năm trừ các năm 2020-2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thưa quý vị, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã yêu cầu đánh giá lại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Campuchia năm 2022 sau khi làn sóng chỉ trích của dư luận ngày càng lớn vì sự xuất hiện hàng loạt hình ảnh phản cảm trong quá trình tổ chức cuộc thi nhằm tìm kiếm đại diện tham gia Hoa hậu Hoàng vũ, Hoa hậu quốc tế, Hoa hậu trái đất.
Một số cô gái không thắng giải cao vẫn có cơ hội dự thi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương, Hoa hậu du lịch quốc tế nếu được ban tổ chức ngỏ lời. Cuộc thi gây tranh cãi suốt những ngày qua khi để thí sinh mặc trang phục phản cảm không phù hợp với nét đẹp văn hóa dân tộc. Công chúng chỉ trích cuộc thi thiếu chuyên nghiệp, xúc phạm nghiêm trọng đến văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Campuchia.
Cuối cùng là thông tin từ báo Người Lao động Online. Nhiều người dân hai huyện Định Quán, Vĩnh Cửu chiều ngày 2 tháng 9 đã chứng kiến cảnh vòi rồng cao hàng trăm mét thẳng đứng lên bầu trời. Những cảnh quay người dân ghi lại được bằng điện thoại cho thấy cơn lốc phát triển từ một đám mây giông và cắm thẳng xuống hồ Trị An.
Vòi rồng di chuyển rất chậm và liên tục hút nước từ mặt hồ lên không trung. Một người dân địa phương cho biết hiện tượng kéo dài khoảng 10 phút và tan biến trước khi vào đất liền.
Đến đây, đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.